có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như thường lệ, hôm nay Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng và kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, Betty xin mến chào các em Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương đang nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó có thời tiết bên đó ra sao hả Thanh Hùng, Nhã Quyên?
Dạ vâng, thời tiết ngày hôm nay mưa tầm tã thưa cô Betty.
Sao mà giống bên này quá vậy? Bên này mưa từ sáng giờ đó.
Dạ mưa đều ạ.
Dạ, bên nào cũng có những niềm riêng hết á chị.
Không thì đúng rồi, cái đây là niềm riêng mà cũng như là niềm chung nữa. Niềm chung thì chúng ta không biết bao giờ thì nó sẽ hết đây. Cái niềm chung này thì như các em biết rồi đó, cái con virus mới này đó thì bây giờ nó mỗi ngày nó mới mạnh, và mỗi nghĩa là nó tàn phá cái cơ thể con người, và đã trên bên China mà nghe đâu trên 600 người chết rồi đó, rồi ở trên toàn cầu nữa vậy.
Dạ vâng, đây là cái niềm chung đó nhỉ.
Cái đó là niềm chung, đúng là như vậy. Thành ra là đến nỗi các cái bệnh viện, một chỗ bệnh viện của Bixi làm đây cũng vậy đó, nó có một số người họ đến vào bệnh viện đó để họ xin những cái khẩu trang á.
Dạ khẩu trang. Dạ.
Không hiểu cái khẩu trang này là tiếng cộng sản hay là tiếng gì đó, chứ ngày xưa mình ở bên Việt Nam mình nói là cái gì. Chắc là trước năm 75 á thì Bixi không có nghe nhiều về cái này. Nhưng mà theo tiếng Mỹ nó gọi là cái mask.
Mask.
Đó, nhưng cái mà bên tiếng Việt Nam
thì
nó dịch ra là cái khẩu trang.
Dạ, cái khẩu trang đó là cái từ mới của Việt Nam á.
Nhưng mà nếu nói từ mới của Việt Nam thì trước năm 1975 thì gọi là gì ạ?
Cái từ cũ thì không biết.
Thì đó là Covid thì cũng không có biết cái từ cũ đâu, bởi vì ngày xưa mình đâu có dịch cái này đâu mà mình để ý.
Là khẩu nghiệp á, chứ không phải khẩu trang.
Khẩu nghiệp là khác à, khẩu nghiệp là khác.
Biết sao, khẩu trang á, khẩu tức là miệng cái gì, nếu mà theo tiếng Nho, tiếng Tàu gì đó thì là khẩu là chữ Hán á, thì là khẩu là miệng. Cái trang tức là cái trang bị, những cái đồ mà để làm che cái miệng, đúng không? Đó thì gọi là khẩu trang, nhưng mà ở đây á, không phải chỉ có che cái miệng không, mà đây có cái mũi này rồi, có cái mắt nữa. Đó, thì nó gọi là cái gì?
Dạ, khẩu tai mũi họng thôi cô.
Thì thật ra là Mỹ nó gọi chữ mask là Betty nghĩ là nó đúng hơn, bởi vì nó coi như là một cái mặt nạ đó. Cái mặt nạ thì nó che nguyên cả cái mặt. Nó chuyên, nó có thể là nó che tất cả những bộ phận trên cái mặt, mà tôi chỉ trừ cái mắt này nọ thôi để nhìn đó. Thì cái này là đúng. Thành ra là nghe đôi mọi người đi các nhà thuốc Tây hay gì đó phía ngoài đi ra tìm, mà cũng bây giờ cũng hiếm lắm. Ngay nước Mỹ chúng ta cũng còn hiếm lắm.
Thấy có vẻ như lúc này ta gọi gì, lúc này đang hot. Gọi là sốt hàng đó.
Sốt hàng, có nhiều người. Nhưng mà bên Mỹ không có được bán chợ đen đâu nha.
Dạ vâng, nghiêm cấm.
Dạ vâng. Đó, bên Việt Nam, bên Mỹ này mà ai bán chợ đen là bị tù đó.
Dạ vâng.
Chứ không phải tích chữ đầu cơ, tích chữ giống như mấy anh Ba Tàu ngày xưa anh làm ở bên chợ lớn đó, anh cứ tung tin thất thiệt ra, xong rồi anh làm mấy cái chuyện bán cao giá lên đó, coi như là bán chợ đen đó. Đó, hồi đó cô Betty nhớ là gạo ghiếc này nọ đó, mấy anh Ba Tàu ở chợ lớn anh phá giá thôi.
Dạ vâng, cũng có vậy. Một thời gian như thời thời của Tổng thống Diệm đó chị Betty. ảnh thấy ảnh cũng trữ gạo đó, sau đó bị chính quyền của Tổng thống Diệm coi như là cũng xử phạt dữ lắm.
Thì đó mấy anh ba tàu ở Chợ Lớn, anh làm đủ thứ chuyện hết. Hồi đó mình cũng còn nhỏ, thành ra mình nghe nói thôi chứ mình cũng không có để ý lắm, nhưng mà vẫn bố mẹ phải đi mua gạo mua cái gì để dự trữ đó. Rồi về nghe nói không có gạo ăn thì các cụ đi mua gạo dự trữ, mua bao tải về để nhà, đại khái là như vậy. Nhưng mà thì bây giờ cái khẩu trang này á, mình cứ tạm gọi khẩu trang đấy, chứ thật sự khi biết đi nói chữ khẩu trang với thì ngượng miệng lắm. Bây giờ không nói khẩu trang thì nói cái gì đây, không biết quý thính giả tí nó gọi vào cho Bích Ti ý kiến được không. Đó, thì trong cái bệnh viện của Bích Ti làm đó, thì dĩ nhiên là nó có những cái mặt nạ này, thứ gọi mặt nạ đi, nó là quanh năm suốt tháng luôn. Bởi vì bệnh viện Mỹ mà quý vị biết thôi rồi đó, là nó đầy đủ hết. Bởi vì khi mà nhân viên làm là phải bảo vệ, thứ nhất cho mình, thứ hai là cho bệnh nhân. Thành ra không có được lây truyền nhiễm, lây cái bệnh này qua bệnh kia của những người bệnh nhân, của bệnh nhân này qua bệnh nhân kia. Thành ra là lúc nào cũng có những cái đó để bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho bệnh nhân luôn. Đó, thì thành ra mọi người, một số người họ biết, họ đến bệnh viện để họ xin. Đó, thành ra bệnh viện bây giờ cũng cũng khan hiếm để dành cho nhân viên nhiều hơn. Bởi vì nhân viên với lại điều chính, nếu mà nhân viên mà bị contaminate, tức là bị infection nữa, thì còn ai take care cho bệnh nhân đây? Chẳng hạn như ông bác sĩ mà ông bác sĩ bên Vũ Hán
đó. Dạ vâng.
Đấy, mới có 34 tuổi mà bị chết thì thấy thương không?
Dạ vâng, cũng vì chính quyền của Trung Cộng không cho ông là công bố cái virus corona đó, rồi sau đó là nghe nói ngay từ đầu thì ông đã bị công an của Trung Cộng coi như là mời vào ký biên bản, coi như là như vậy là không được thế này thế kia. Mà cuối cùng sau, dạ vâng, sau này nó khác rồi. Khi phát hiện ra thì cái dịch này nó đã lan rộng ở Vũ Hán rồi.
Thì đó, nghe đâu chính quyền bên đó họ cũng xin lỗi ông, nhưng mà too late rồi. Đó, thì có những người, người ta hiểu biết như vậy, người ta đã cho mọi người biết cái vấn đề nó sẽ rất là nghiêm trọng, mà lúc đầu chính quyền thì họ làm ngơ đi, họ biết hoặc là họ làm ngơ và họ đàn áp dân chúng bằng cái cách như vậy. Thành ra mình coi mình rất là phẫn nộ, mình coi mình rất là bực mình trong cái vấn đề này. Nó rất là kỳ cục, ở mấy các nước cộng sản nó là như vậy. Thành ra là bây giờ rồi còn một số mấy ngàn người đi mấy cái chuyến tàu cũng đi du lịch, bây giờ nằm kẹt hết trên tàu. Có nhiều người nói đùa là như này ấy, tự nhiên cái mấy ngàn người được đi du lịch là long cái gì long thơm long long thai free nữa,
được
ăn ngủ trên tàu, được free nữa,
được sell thêm 14 ngày nữa.
Thì 14 ngày gì đó. Đúng là cái chuyện đi du lịch bất đắc dĩ. Rồi có nhiều người cũng phải cancel những cái chuyến đi cruise này nọ, cũng cancel một số bạn ở Bích Ti đó. Có mấy người bạn cũng gọi lại nói là cancel rồi, tính đi du lịch tháng 3, tháng 4 giờ phải cancel hết trơn rồi.
Nhưng mà kể về mặt tâm lý mà nói, thì nếu mà nằm trên chiếc tàu đó, nó giống như là một cái nhà giam nổi vậy. Mà cái tâm lý chắc có lẽ là bất ổn lắm, phải không chị?
Chắc chắn vậy.
Dạ
rồi
vâng,
nó đâu
lắm.
Có vui thú gì đâu.
Dạ vâng, rất lo.
Mà nói thật đó, ở cái nước này mình có đi làm việc xong rồi mình lấy mấy cái ngày vacation mình đi đó, đi một vài tuần lễ thì mình thấy thế thích. Nhưng mà bảo mà cứ vacation long thơm mà dài đó mấy tháng, chắc là Bích Ti chắc điên người luôn.
Dạ vâng.
Phải nói là như vậy, mình cái con người của mình nó hoạt động, nó quen rồi. Nhất là mình qua Mỹ này đó, chắc các em cũng vậy thôi. Qua Mỹ này ai cũng phải đi làm việc hết. Rồi mình làm, mình có cái sức lực của mình lấy kiếm cái đồng tiền bên này nó khó khăn. Thì ra khi mà mình thấy mình đi du lịch cái, hoặc là mình đi vacation đó, mình thấy quý lắm, quý cái thời gian nó lắm. Nhưng mà nếu mà bảo cho ăn không ngồi rồi suốt ngày, suốt đêm mà đến 24/24 mà nghỉ mà dài hạn như vậy, chắc là mình cũng điên người luôn. Không biết làm gì nữa mà thời gian dư thừa quá, thì cái nhàn cư thì vi bất thiện, cái câu các cụ nói thì ra mình cũng sợ lắm. Đầu óc nó cũng lưu từ những cái mà mình cũng đã học được trong đầu rồi đó. Thành ra mình cũng bị mất đi. Thành ra là nghĩ cho cùng là thôi, mình nói chị em mình nói một vài điều cho trong cái thế sự này để mà hiểu được cái tình hình, cũng giống như là mình chia sẻ và thông cảm cho những cái người mà đang bị những cái hoàn cảnh ấy, là trong cái con virus này.
Yeah.
Rồi nó hoàn hành rồi. Đại khái là Bích Ti cũng có biết một vài người họ cũng mới đi Việt Nam, họ ăn Tết về đây mà bây giờ thật sự ra Bích Ti không dám gặp. thì cũng phải đến mười mấy ngày nữa thì may ra BT mới gặp mấy cái người đó được. Mình cũng phải bảo vệ cho mình trước chứ, phải không?
Dạ, dạ.
Đó, mình đâu có biết họ đi về Việt Nam, họ tiếp xúc với ai đâu. Mà bây giờ mình đến mình gặp người ta rồi lỡ mười mấy ngày nữa mình là đâm ra mình cũng bị sốt nóng rồi nữa. Thành ra cái đó là cái vấn đề. Thành ra BT xin nhắc nhở các quý vị. Các bác, các cô, các chú gì đó đang nghe chương trình này đó thì cũng nên tránh tiếp xúc với những người mà mới ở Việt Nam mới qua. Cái điều đây mình không phải là kỳ thị, nhưng mà mình chính bảo vệ cho mình và cho những người chung quanh mình. Đây là cái sức khỏe của chính mình. Mình không thương mình thì đâu có ai thương mình được đâu. Thì nếu mà lỡ và bị thì không nói gì, nhưng mà nếu mà mình đã biết mà mình không đề phòng á, là ra mai mốt mình có cái chuyện gì chăng nữa mình thì cái too late rồi. Đó, vâng, thì Bích Tý cũng chỉ nhắc nhở cái điều đó.
Nhưng mà thật sự ra, cô Bích Tý, những người mà đi từ những cái đất nước mà đang có cái dịch bệnh corona, cô Bích nghĩ mấy người đã phải tự mình cách ly hơn là những người không bị mà cách ly những người đó. Tại mình tự biết là mình tự bảo vệ mình cho mình, là mình cách ly mình để mình có cái thời gian mình coi mình có bị bệnh không để mình tự chữa. Tức là bác sĩ có thể chữa cho mình. Cái thứ hai là mình đừng có làm cho những người xung quanh khó xử. Ví dụ như nếu mà những người xung quanh tự cách ly mình thì nó kỳ quá, nên mình tự nên cách ly mình là tốt nhất nếu mà mình trở về đúng từ những cái vùng dịch bệnh, và ít nhất là 14 ngày.
Nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì BT biết có một hai trường hợp có hai ông bà đó về Việt Nam ăn Tết thì họ mới trở qua cái đây chừng 4-5 ngày, nhưng mà họ ở bên này họ lại thuê nhà họ lại thuê nhà, rồi họ lại ở chung với con cái họ đây nữa. Có mấy người con ở chung, một hai người con ở chung. Thế thì bây giờ cái vấn đề thuê nhà thì bây giờ ông bà qua đây ông bà ở đâu? Ông bà lại ở về ở chung với con cái mình chứ. Chứ còn đâu có tiền mà đi thuê khách sạn, mướn khách sạn mà ở hotel mười mấy ngày nữa đâu, thấy không? Thành ra bởi vậy cái vấn đề này là cái vấn đề mình không biết phải giải quyết làm sao cho mấy người đó nữa. Bởi vì bây giờ thì họ chung rất là bình thường. Đó. Thì chưa có chuyện gì xảy ra hết á, nhưng mà biết đâu mười mấy ngày nữa rồi mấy người nào họ phát bệnh lên thì sao, cái con vi trùng nó ủ đến mười mấy ngày nó mới hoành hành trong người mình đó. Thành ra là cái này là hơi cái khó đó, cho nếu tự cách ly thì đó họ không có vấn đề tiền bạc, người ta đâu có thể họ biết, nhưng mà họ không có đủ tiền bạc để mà thuê khách sạn họ ở, hoặc là đến nhà người nào người ta cũng đâu có dám chứa. Chỉ có cách là đi thuê khách sạn riêng, ô motel ở riêng. Mà hotel bây giờ một ngày mấy chục đồng. Mà người ta đi làm ba cặp, ba đồng, người ta đâu có tiền, người ta đi làm chuyện đó. Thành ra người ta phải ở chung với con cái. Mà lỡ mà có bệnh trong vòng mười mấy ngày nữa mà con cái người ta lây ra nữa thì cũng đó là cái lây lan của cái bệnh này. Không phải bệnh này đâu, không, nhưng mà cái bệnh flu là nó bị lây lan, đó là như vậy. Nhưng cái con virus này nó rất là lây lan rất là mau. Mà bây giờ mình chưa có thuốc chủng ngừa, chưa có vaccine, chưa có gì hết, thấy không? Đó thì cái cả thế giới người ta đang lo là lo cái vấn đề đó nữa. Ok rồi, thôi bây giờ mình lo nhiều quá cũng không được nữa. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình của chúng ta.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tý rất là nhiều với những cái chia sẻ hàng tuần. Thì thật ra là nhiều khi một phần thì cũng chia sẻ những thông tin, một phần thì cũng nói chuyện vui trong chương trình, mong quý thính giả thông cảm. Và trong chương trình này cô Bích Tý cũng sẽ chia sẻ đến cho quý vị những cái lá thư từ những vị thính giả. Sau khi mà cô Bích Tý chia sẻ xong thì kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Tý.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thì Bích Tý có lá thư để Bích Tý đọc cho quý vị nghe, và sau đó quý vị cố gắng gọi vào đài. Bích Tý xin cảm ơn rất là nhiều để chia sẻ tâm sự cùng với lá thư này. Kính thưa chị Bích Tý, tôi qua Mỹ theo diện HO của chồng tôi đã được trên 35 năm. Chồng tôi là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như bao nhiêu quân nhân sĩ quan khác. Sau năm 75, chồng tôi bị kẹt lại và bị đi học tập cải tạo trên 10 năm. Tôi lúc đó còn trẻ, một nách nuôi ba con thơ dại, một mình bươn chải bán buôn để dành tiếp tế thực phẩm cho chồng tôi từ các trại tù miền Nam ra miền Bắc. Lúc được thả về, anh đã thân tàn ma dại. Lúc đó có chương trình HO, anh làm đơn cho cả nhà ra đi. Đến Mỹ, chúng tôi tưởng là đã yên thân với đời sống tự do đầy đủ của chính phủ Mỹ cấp dưỡng cho. Không ngờ chỉ sau 5 năm định cư, chồng tôi đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. anh bị viêm gan. Vì những tháng năm cực khổ, ăn uống thiếu dinh dưỡng, vệ sinh nên chồng tôi đã mắc phải căn bệnh đó. Tôi và các con tôi rất oán hận bọn cộng sản vô thần đã giết hại không biết bao nhiêu người dân vô tội rồi. 5 năm sau, tôi lập gia đình với người chồng tôi bây giờ và sanh thêm một cháu trai nữa. Năm nay, cháu đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi và các anh chị của cháu rất mừng cho cháu. Tuy nhiên, mới đây cháu có dẫn về nhà gia đình cho tôi gặp một cô bạn gái của cháu. Cháu nói là người yêu và trong tương lai sẽ lấy cô ta làm vợ. Hỏi ra mới biết cô bé này là con của một người cán bộ gộc của Cộng sản Việt Nam bây giờ. Tôi rất là buồn vì mối thù với Cộng sản tôi không bao giờ quên được. Do đó tôi bảo với cháu tôi, con tôi là phải cắt đứt chuyện tình cảm với cô bé này. Tôi không chấp nhận lấy con của Cộng sản. Con tôi nó buồn lắm và nó khóc lóc, nó năn nỉ cho tôi. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Chồng tôi chết cũng vì tay Cộng sản, mà bây giờ con tôi lấy con của Cộng sản thì không thể nào được. Tôi mong chị và quý vị cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn chị rất nhiều. Ký tên là Khanh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn lá thư vừa rồi của cô Khanh. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Saigon Dallas 1600 AM, và kính mời quý vị khán giả gọi vào đài để góp ý trong bức thư này của cô Khanh. Không biết là quý khán giả nào đã có gặp những cái trường hợp như vậy hoặc là chưa gặp nhưng mà có những cái cách nào để giúp cho cô, thì kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhật Quỳnh xin được lặp lại là trong thời gian này nếu mà quý vị cần nghe đài thì quý vị có thể gọi cái số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076 để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Nhã Quyên Thanh Hùng kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, phải ạ.
Xin chào chị Quảng Xuân. Vicky xin mời chị. Cảm ơn chị đã gọi vào rất là mau mắn ngày hôm nay. Dạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Vicky, chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên. Hôm dạ, nay chị. Thời tiết âm u buồn quá đi. Quảng Xuân cũng nghe lá thư tâm tình của cô Khanh đúng không ạ?
Dạ, vâng, cô Khanh.
Dạ, cô Khanh. Dạ, bà dạ. Khanh. Bà Khanh.
Dạ. Dạ, trước tiên thì không biết là chưa bằng cô hay là chị, thầy thôi trước kia bằng cô đi ha, cho cảm thấy Quảng Xuân trẻ được một chút. Quảng Xuân không còn trẻ trung gì nữa. Ok, Quảng Xuân trước tiên là chia sẻ cái nỗi đau của cô Khanh là đã 10 năm trời vò vỏ nhà nuôi con rồi gồng gánh để đi thăm nuôi chồng trong suốt 10 năm. Có một cái người chồng rồi, tức là bị tụi cộng sản nó hành hạ trong cái trại giam mà nó gọi là cái chữ mà đóng trong hoặc khác là cải tạo. Thì đây không phải là một cái hoàn cảnh riêng, đây là tình trạng chung của tất cả những các cô các dì có những người chồng đi học tập cải tạo, thậm chí có những người không đi học tập cải tạo nhưng mà cái nỗi căm hận cộng sản thì nó ngút ngàn, bị mất mát, bị đủ thứ hết. Thì mình không muốn nói vấn đề đây. Quảng Xuân rất là cảm thông và rất là muốn chia sẻ về cái sự ra đi vì bệnh hoạn của ông nhà. Rồi thì bây giờ cái đứa con của ông chồng sao? Thật sự thì bây giờ nếu mà nghe qua lá thư, Quảng Xuân thấy là cô cũng đã có một cái gia đình ổn định ở cái lần đòn sau. Nhưng mà cô đang băn khoăn cái chuyện làm sao thằng con trai nó lại thương, nó oái âm, nó trớ trêu là nó lại bị thương một cái đứa con gái của cán bộ gộc. Như vậy thì giống như là kẻ thù của mình đúng không? Thì Quảng Xuân nói theo một cách rất khách quan nha. Quảng Xuân cũng rất căm thù cộng sản. Trong gia đình Quảng Xuân cũng có anh là sĩ quan đi học tập cải tạo thê thảm lắm. Nhưng mà xét cho cùng, hiện giờ chúng ta đang sống trên đất nước Hoa Kỳ. Thằng bé nó đã 22 tuổi. Nó có quyền lựa chọn người yêu cho nó. Nếu mình nói căn về lý ra đó, thì mình cũng không có làm gì được nếu mà cháu nó cứ khăng khăng một hai nó vì chữ tình mà nó bỏ qua chữ hiếu. Mà thậm chí có những đứa trẻ sống trên nước Mỹ này đó, thì nó không có cái chữ hiếu, nó cũng có đó chứ không phải không, nhưng mà nó nặng chữ tình nhiều lắm. nếu là tụi biết nó hiểu chuyện mình giải thích nói thì có thể nó sẽ nghĩ lại, tại vì đời nó còn dài, tương lai còn dài, thì có không đứa này thì cũng có những người con gái khác. Nhưng khổ nỗi bây giờ Phương chỉ muốn là trước tiên cô hãy bình tâm lại, cô đừng, cô để cái nỗi hận đó, cái mối hận nó qua một bên đi. Cứ cho nó, tụi nó kết bạn với nhau đi. Cô hãy thử xem cái con bé này nó như thế nào. Nhiều khi á, biết là cán bộ gộc nó qua đây ở cái việc nào, nó qua đây rồi nó lại đi về, hay là nó qua đây luôn rồi. Nếu mà nó chỉ qua đây để nó về, maybe có thể là nó bám vào canh chàng để nó tìm cách để sau khi nó học xong nó trở thành trường thường trú dân qua cái việc hôn nhân. Mình thăm dò, mình cũng buông cho chặt, đặt cho em, để cho cái tình mẹ con nó không có căng thẳng. Bởi vì một khi người ta yêu á, nhất là những cái tuổi trẻ nó sẽ dễ mù quáng, thì nó đâm ra nó có những cái lực đục, nó cắn đáng với mình. Thành ra Quảng Xuân nghĩ rằng trước tiên có thể con bé này nó lại có những phẩm chất tốt thì sao? Mình cứ đừng nghĩ vì đời cha rồi anh nó rồi mình lại đem mình lại áp đặt, mình nghĩ là nó là nó sẽ không ra gì. Nếu mà thật sự không ra gì thì chắc chắn là mình sẽ ngồi khuyên con mình là, tại vì hôn nhân là nó chọn, nó lựa, hạnh phúc nó hưởng, bất hạnh nó chịu. Nhưng mà bởi vì ở đây cô lại có một cái mối căm thù sâu xa, do đó chứ ngoài ra Quảng Xuân không có thấy cô đặt vấn đề là cái phẩm chất của một cái cô gái này, cái đứa mà gọi là bồ bạn gái của con trai mình. Cô hãy thảy lên bàn cân, cô nghĩ rằng nếu mà con bé này nó dễ thương, nó học giỏi và nó ngoan ngoãn và nó hội đủ những cái phẩm chất, có thể trở thành, xin lỗi mình cũng chưa biết nói là bấy lâu chưa, nhưng mà là người yêu con mình đi, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân đi, thì cứ cho tụi nó tìm hiểu chứ. Dạ thì Quảng Xuân chỉ có cái suy nghĩ, còn nếu bây giờ mình chỉ vì cái mối căm thù mà mình một hai mình không có muốn cho nó quen như vậy, mình áp đặt nó như vậy, thì Quảng Xuân e rằng là nó sẽ, mình dùng cái từ bước dây động rần, cái từ này nó hơi nặng chút, nhưng thật sự là con mình muốn nó vui vẻ với mình, nó học ra rồi nó đi học, nó có tốt nghiệp, nó đi làm, nó có một cái đời sống tương lai rất là tốt, nhiều cái hứa hẹn phía trước. Nhưng mà ngay lập tức cái mối tình cảm nó bị gia đình chặt ngang một cái, có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần của nó hoặc là những cái suy nghĩ. Nếu thật sự bây giờ Quảng Xuân nghĩ vậy, trước tiên cô ngồi lại nói chuyện với thằng bé đi, với thằng con cô đi. Cô nói dùng cái tình mẫu tử cô khuyên, hoặc là cô nói đó có suy nghĩ cô vậy, thì coi nó nói như thế nào với mình cái đã. Nếu mà nó để con suy nghĩ lại thì có hy vọng. Còn nếu mà cô cảm thấy là nếu mà nó căng thẳng quá, cứ cho tụi nó làm bạn với nhau cái đã, để nó tìm hiểu nhau cái đã. Còn có thể chỉ đừng có cái kiểu mà lợi dụng để làm một cái cầu bắt qua đây, để lấy cái mát, có lấy cái thường trú dân. Đó có nhiều đứa không biết nó qua đây với diện gì, hoặc là nó qua đây luôn, hay nó có tiền nó qua đây luôn, mình không biết. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ có một cái lời khuyên, lấy một cái đứng ở một cái vị trí khách quan. Mình đau lòng lắm đó, mình vì cái mối thù đó, nhưng không vì mối thù đó mà mình sẽ ép con mình làm những chuyện mà nó không muốn. Mình hãy coi cái phẩm chất cái cô bé này mình thế nào cái đã. Đến nhà, cho nó đến nhà đi, cứ cho nó đến nhà dùng cơm, hoặc tìm hiểu xem sao, nói chuyện, trao đổi với nó xem sao. Cô, thời gian nó cũng đã trôi qua lâu rồi. Hận thì mình, bây giờ mình lại hận ở một cái mạng khác, trong cái một cái bố cục của xã hội Việt Nam bây giờ nó khủng khiếp quá. Nhưng mà bây giờ nó lại rơi vào đúng gia đình mình, thì Quảng Xuân hy vọng rằng là cô Khanh sẽ bình tâm lại, giống như mình nói là để cái mối thù đó qua một bên đi, rồi thăm dò từ, chứ đừng có áp, đừng có căng thẳng quá, cô sẽ bị stress rồi lại không tốt cho sức khỏe của cô. Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời thôi, dài dòng một chút. Quảng Xuân chúc sức khỏe cô Khanh ha. Mong là cô sẽ có một cái giải pháp rất là tốt cho gia đình cô. Rồi chúc sức khỏe chị Bích Ti và Thanh Hùng cũng như Nhã Quyên.
Dạ, Bích Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều, và cũng xin chúc sức khỏe của chị như vậy. Vâng, rất là khỏe mạnh và theo dõi đài thường xuyên và gọi vàng ấy, chị Quảng Xuân. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Trên radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và số điện thoại để quý vị gọi vào để góp ý cho cô Khanh trong bức thư ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô nên khuyên người con trai của cô như thế nào? Có nên quen cô gái này hay không? Hay là nên chia tay cô gái này vì cô ta là con của một... gia đình gộc cộng sản ở Việt Nam, cán bộ gộc cộng sản ở Việt Nam, và gia đình của cô thì là đi qua đây theo diện HO, và người chồng của cô sau khi qua đây 5 năm thì đã qua đời vì bị bệnh viêm gan. Tại vì trong những năm tháng ông ở trong tù thiếu thốn đủ thứ thì ông đã mang rất là nhiều bệnh, và khi qua đến Hoa Kỳ thì ông đã mất. Đó là những cái điều làm cho cô rất là đau lòng. Và bây giờ thì người con trai của cô lại quen một cô gái con của một cán bộ gộc. Có vì lý do này mà giữa cái này nói sao anh Thanh Hùng, tức là không có cùng
cùng một lý tưởng
thì nó nhiều khi nó không có hợp với nhau. Có người nói như vậy nè cô Betty, là đây là cuộc tình trọng thủy mỹ châu của năm 2020, thì cô Betty thấy có đúng hay không?
Trọng thủy mỹ châu, nhớ là đúng rồi, cái ngày xưa đó thì ông bố ông cái là cô Mỹ Châu này với ông Trọng Thủy là coi như hai kẻ thù, đúng không? Hai nước là kẻ thù nhau. Đó, nhưng mà sau này thì cô yêu hai người yêu nhau, lấy thành vợ chồng rồi chứ.
Vì lấy nhau cho nên cái người
Trọng Thủy Mỹ Châu là liên quan tới là câu chuyện nỏ thần đó.
Dạ.
Đúng rồi, cái nó thần, đúng rồi. Đó, về sau này thì ông cha ông vua đó ông giết ngay cô con gái. Bởi vì ông nói là vì cố mà lấy ông chồng cố đó thì
dạ. Ra thành ra
bị
nước
lộ, bị mất nước.
Dạ.
Đó.
Bị mất cái nỏ thần luôn.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý. Trong bức thư ngày hôm nay là bà Khanh, thì bà Khánh hả thưa cô Betty, không có thích
Khanh
không có thích người con trai mình quen cái cô con gái con của một cán bộ gộc Việt Cộng. Thì thật ra ngày xưa Nhã Quyên có biết một cái gia đình này là ông cha là cũng là một người làm rất là lớn trước năm 1975, và có hai cậu con trai. Thì trong cái thời gian ông đi tù đó thì hai cậu con trai này ở Việt Nam, thì sau năm 1975 thì họ bắt một người đi nghĩa vụ quân sự đó, thưa cô Betty. Thì cái người con trai này khi mà vào nghĩa vụ quân sự đó, thì suốt ngày kể những cái chiến công của ông bố trước năm 1975, thì bên trong bọn cộng sản thì họ cũng không có thích, cho nên họ đuổi cái cậu con trai này về, không có bắt đi nghĩa vụ quân sự nữa. Còn một cậu khác
được đầy thêm chứ, tại sao lại đi về được, cho thả về vậy?
Tại vì anh ta rất là tự hào về người cha của mình. Trước cha của anh ta là một người người tướng, người tá gì trước năm 1975. Anh ta tự hào về ông cha và luôn luôn vào kể là những đánh cộng sản như thế nào, thì họ đâu có thích nghe những cái câu chuyện như vậy. Mà anh vô trong đó thì anh kể cho những người đó nghe thì họ không có thích như vậy, cho nên họ không có bắt anh đi nghĩa vụ quân sự nữa. Còn một người thì họ không thích cô về vô và ca ngợi
con
cha.
Con của Nghị là phải đầy đầy phải đi,
giống như là họ cho là tuyên truyền cho nên họ không thích. Còn một người nữa thì cũng như giống gần như câu chuyện này, là cũng quen một cái cô gái là con của một cán bộ. Thì anh này ảnh quen cái cô gái này thì quen cũng một cái thời gian rất là dài. Thì sau đó thì ông cha thấy hai đứa nó quen lâu á, thì ông cha của cô gái này nói là con về con nói với bố mẹ qua nói chuyện sao, hai đứa có định tiến tới hôn nhân hay không. Thì cái anh này ảnh thật sự là ảnh rất tự hào về người cha của ảnh, một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh nói là nói thật với bác thì xin lỗi bác là cháu cũng có yêu con gái bác, nhưng mà để mà ba mẹ cháu có thể ngồi chung vực với bác thì không bao giờ xảy ra cái chuyện này, và anh không bao giờ cưới cái cô gái đó. Có những người con họ rất hãnh diện về người cha của mình, và họ biết cái điều gì họ cần làm, nhưng mà không biết trong cái trường hợp này. Thì kính mời quý vị thính giả gọi vào đài, mà nếu mà quý vị chưa gọi thì xin phép cho Nhã Quyên và quý và anh Thanh Hùng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.
Dạ vâng. Dạ vâng, và nhà mời chị Betty nghỉ ngơi uống nước trà đấy ạ. Chúng ta sẽ đến phần 2 sau. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn.